Giêsu Kitô theo thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu trở về nhà và các môn đệ cùng theo người đến ngày Sa-bát. Người vào giảng trong hội đường và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của người, nên nói rằng: bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay người làm được những sự là thế ấy? Ông này chẳng phải bạn thờ mộc con bà Maria, anh em với Gia-cô-bê, Giu-se, Giu-đa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và họ vấp phạm vì người. Chúa Giê-xu liền bảo họ: không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình. Ở đó người không làm phép là nào được, ngoài trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Và người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rào qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần thứ tư thường niên. Và chúng ta biết là bài phúc âm này chúng ta nghe cũng có vẻ nó mới đây đúng không? Đó là hôm Chủ nhật vừa rồi, là Chủ nhật thứ tư năm C. Thì chúng ta đọc thấy cái bài phúc âm mà Chúa của phúc âm Thánh Luca mà Chúa Giêsu về Nazareth đấy, quê hương của ngài đó. Bài phúc âm đó này nói rõ là Nazareth, bài phúc âm này thì không có nói Nazareth, chỉ nói là Chúa Giêsu trở về quê nhà thôi. Thì bài phúc âm mà Chủ nhật vừa rồi thì nó rõ hơn về làm sao mà họ vấp phạm vì người như thế nào. Bài phúc âm này chỉ nói là và họ vấp phạm vì người thôi, chứ không có diễn tả họ vấp phạm như thế nào. Còn cái Chủ nhật vừa rồi chúng ta thấy họ vấp phạm như thế nào. Họ kéo Chúa đi ra tới bờ vực, họ chúng đẩy Chúa xuống cho Chúa chết đi. Đấy, nó là như vậy, nó vấp phạm vì người như vậy. Thì bây giờ chúng ta đọc lại cái bài phúc âm này, chúng ta thấy tuy là nó giống với bài phúc âm Chủ nhật thứ năm, năm thứ tư năm C vừa rồi, nhưng mà nó ngắn hơn và nó khác thêm mấy chi tiết. Cái vấn đề là họ đặt ra vấn đề nó lòng thòng hơn. Những cái thính giả đó thì nó giống nhau ở chỗ là các thính giả đều sửng sốt hết á, đều sửng sốt, đều ngỡ ngàng hết á. Bởi vì sao? Bởi vì người chính là dân làng của họ hồi xưa, 30 năm trước. Họ đâu thấy người có vẻ gì là siêu quần xuất chúng đâu. Trái lại nhà nghèo, con bà Maria mà ông bố thì là thợ mộc. Có vậy thôi, nghèo nàn và bình thường giống như mọi người. Mà nay thì nó là rao giảng ngon lành như vậy. Mà ngoài ra cái bài phúc âm tuần vừa rồi theo Thánh Luca còn nói là họ còn nghe tiếng ngài ở Capernaum nữa, làm được tất cả những sự lạ lùng Capernaum nữa. Do đó nên bây giờ là ngài, họ là nghe thấy ngài giảng trong hội đường đó của chính họ nữa. Thì họ cảm thấy rất là ngỡ ngàng, họ thắc mắc lắm. Và cái vấn đề họ đặt ra nó lòng thòng hơn là ở phúc âm Thánh Luca của Chủ nhật thứ tư vừa rồi. Thánh Marco viết như thế này: bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay người làm được những sự lạ thể cả thể như vậy? Ông này chẳng phải là bác thợ mộc, con bà Maria, anh em với Gia-cô-bê, Giu-se, Giu-đa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Họ đặt vấn đề lòng thẳng như vậy. Tất cả những cái đó là những cái họ biết người rồi. Họ đặt ra những câu hỏi, toàn là những câu hỏi mà họ tỏ ra họ quen biết với người, quá quen biết với người rồi. Bây giờ người làm những cái sự lạ lùng ở nơi khác và người giảng dạy trong hội đường của họ một cách rất là đặc biệt, họ cũng phải công nhận người đặc biệt. Tại sao tự nhiên người lại như vậy ta? Đấy, họ sửng sốt là như vậy. Rồi sau đó, Thánh Marco viết tiếp, và họ vấp phạm vì người. Thì chỉ có mỗi vậy thôi. Chứ còn Thánh Luca thì tả rõ vấp phạm như thế nào, làm sao. Và cái lý do mà gây cho họ vấp phạm đó, thì cũng không hẳn do họ đâu nhá. Do Chúa Giêsu á, do chính Chúa Giêsu. Bởi vì chúng ta nhớ lại cái bài phụ âm Chúa Nhật thứ tư vừa rồi, theo Thánh Luca. Họ chỉ thắc mắc một tí thôi. Đây có phải là con ông Giuse hay sao? Có vậy thôi đó. Vậy mà Chúa Giêsu làm cho họ một mẻ. Chúa bảo giống như tiên tri không có được trọng dụng trong quê hương của mình đó. Giống như câu Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm này là không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương gia đình họ hàng mình. Thì Chúa Giêsu nói là nghĩa là bụt nhà không thiêng. Đấy, rồi chưa nói, chưa có hết. Chúa nói vậy thì cũng còn ok đi. Bởi vì cái thành kiến của người ta chỉ có thấy vậy thôi, bề ngoài vậy thôi, thì người ta thắc mắc là phải. Người ta thắc mắc là phải. Và vì thế nên những người trong làng không có danh tiếng gì đối với họ là cũng đúng thôi. Nhưng mà không, Chúa lại cho họ một trận. Chúa lại mang cái nào là tiên tri Elia với lại bà quá thành Sê-rép-ta, rồi ông tiên tri Elisa với lại ông quan Na-man người Syria. Toàn là hai cái người, bà quá thì dân ngoại, mà ông quan Na-aman bị cùi cũng là dân ngoại nữa, để nói với lại dân làng của người. Giống như ngài nói là quý vị ở đây đó không bằng dân ngoại luôn đó, quý vị không có đức tin bằng dân ngoại, quý vị sống là còn tầm thường hơn dân ngoại nữa. Dân ngoại nó không hề biết thánh kinh và không có hề được Thiên Chúa tỏ ra trong lịch sử cứu độ của mình giống như quý vị, mà quý vị còn không có tin bằng những người không được Thiên Chúa ở với và tỏ ra cho. Mà dân ngoại là cái dân mà quý vị mà cho là họ ô uế, họ đáng khinh, họ tội lỗi, mà họ tin hơn quý vị nữa. Quý vị còn thua những người tội lỗi như vậy, thua những người mà quý vị khinh bỉ như vậy. Thấy không? Chính Chúa gây ra, làm cho họ phẫn nộ lên, họ tức quá. Cái là máu dân tộc nổi lên, và bắt đầu họ nhào vô, kéo Chúa đi, kéo Chúa ra cái bờ vực, rồi đẩy Chúa xuống. Đấy, đẩy Chúa xuống. Rồi Chúa biến họ, biến đi giữa họ. Làm họ, ủa, ông đâu rồi? ông đâu rồi? Thì em đã chia sẻ cái điều đó. Là cái gì? Chính Chúa khi biến đi và không bị họ bách hại và sát hại như vậy mà Chúa biến đi. Thì chính cái việc Chúa biến đi một cách tiêu cực như vậy đó, thì cũng là cách Chúa tỏ mình ra. Chúa là đấng thiên sai. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa biết Chúa là ai, từ đâu tới, đấng đã sai người, sai Chúa tới, muốn Chúa làm gì, muốn Chúa chết như thế nào. Thì Chúa phải chết kiểu đó, chứ không phải chết cái kiểu mà ngon lành như vậy được. Chúa phải chết là một cách nhục nhã giữa đế quốc Roma và giữa dân tộc Do Thái của Chúa. Và trước mặt hội đồng đầu mục Do Thái, trước mặt những nhà trí thức Do Thái đó, và tại Jerusalem. Đấy, nó như vậy. Và chết như một cái tội nhân, đại tội nhân, chứ không phải chết cái kiểu bí mật như thế này. Và chết ở một cái ngôi làng hẻo lánh như thế này, không. Chúa tỏ mình ra bằng cách là biến đi. Ha, hay vậy. Chúng ta thấy Chúa, vì thế này Chúa có đủ mọi cách để tỏ mình ra. Bất cứ cái gì Chúa làm, dù cử chỉ, lời nói, dù ý nghĩ của Chúa, cũng đều là những cách Chúa tỏ mình ra. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta để ý, đó là lý do Đức Mẹ luôn luôn giữ những điều ấy mà suy niệm trong lòng. Bởi vì tất cả những gì Chúa làm đều là một mầu nhiệm, đều có ý nghĩa về có giá trị cứu độ hết. Nếu chúng ta biết chấp nhận, đáp ứng, chúng ta sẽ được cứu độ, và chúng ta sẽ kết hợp với Chúa, và chúng ta nên một với Chúa. Và kết quả của cái vấn đề là người về quê của Ngài trong bài phụ hôm nay theo Thánh Marco, đó là cái gì? Họ vấp phạm vì người. Và vì thế nên, ở đó người không làm phép lạ nào được, Thánh Marco viết, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Dù không làm phép lạ nào, nhưng mà, và cái vấn đề là họ không có đức tin như vậy, ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Chúa Giêsu rất ngạc nhiên. Đấy, chúng ta thấy không? Ở đây rõ ràng là người có nhân tính. Nếu người là Thiên Chúa, người đâu ngạc nhiên. Nhưng mà ở đây người ngạc nhiên, có nghĩa là người có nhân tính. Mà nhân tính thì thì cũng có những cái cảm nghiệm, cảm nghĩ, tư tưởng, những cái xúc động, những cái cử chỉ, hành vi giống như một con người, như mọi con người khác, ngoại trừ tội lỗi thôi. Đó, người cũng ngạc nhiên, bởi vì họ cứng lòng tin. Người biết người là Thiên Chúa, người là Đấng Thiên Sai, người tới để cứu họ, để giải phóng họ, để giúp cho họ được cứu độ, mà họ không tin người. Thì họ người ngạc nhiên lắm, vì họ cứng lòng tin. Và tại sao họ cứng lòng tin? Tại vì cái thành kiến của họ, có vậy thôi. Tại vì cái thành kiến của họ, họ càng quen Chúa, họ càng không tin. Đó, họ càng không tin. Nhưng mà, ở đây, chính ở đây cũng là một cách để Chúa làm một việc khác nữa. Đó là cái việc gì? Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Đấy, chúng ta thấy không? Chính vì dân làng của Ngài không tin người, mà người bỏ họ đi chỗ khác. Đó, vẫn biết là Ngài chỉ chữa lành một vài bệnh nhân thôi, vì họ chắc là người thấy họ quá đáng thương. Và những người đó thì cũng có thể có lòng thành mà Ngài thấy được, Ngài chữa lành cho những người đó. Còn những người cứng lòng tin thì thường thường là người không có tỏ mình ra được. Nhưng mà không phải người bỏ họ mà người đi chỗ khác, mà Ngài sẽ không có thương họ. Ngài vẫn thương họ như thường. Và vì thế nên chúng ta thấy dân Do Thái không? Cho tới bây giờ họ vẫn không tin Chúa, không tin Đấng Thiên Sai là Chúa Giêsu Kitô của Kitô giáo. Họ vẫn không tin. Và chính Thánh Phaolô nói với dân của người, với dân của Ngài, đầu tiên Ngài rao giảng cho dân của Ngài, chứ không phải cho dân ngoại đâu. Nhưng mà dân của Ngài không chấp nhận Ngài. Do đó Ngài nói thẳng với họ là anh em cứng lòng tin, không tin, do đó nên chúng tôi đi với dân ngoại. Đi với dân ngoại. Thế thôi, thì đây cũng vậy. Dân làng của Chúa Giêsu không tin Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đành phải rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Có nghĩa là lòng thương xót của Chúa bao trùm tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có những nơi quen biết mà thôi. Chúa Giêsu về làng của Ngài mà, chứ đâu phải không? Ngài cũng là con người, cũng được sinh ra ở đâu, cũng có nguồn gốc, cũng có nguyên quán, quê, cũng có sinh quán, chứ đâu có phải là chuyện thường. Ngài cũng thương, Ngài cũng về chứ. Nhưng mà nếu không tin Ngài thì Ngài ở đó làm cái gì? Mà trong khi nơi khác cần Ngài, do đó Ngài phải ra đi để rao giảng tin mừng cho muôn dân, cho mọi tạo vật, giống như sau này Ngài sai các tông đồ đi vậy sau khi Ngài phục sinh. Thì đây cũng vậy, khi Ngài rao giảng rồi, và sau này khi Ngài cứu độ, thì không phải là Ngài chỉ cứu độ dân ngoại, những cái nơi nghe Ngài mà thôi, Ngài cứu độ toàn thể nhân loại. Trong đó có dân tộc của Ngài, có Nazareth của người. Còn ngoài ra những người không chấp nhận Ngài, không chấp nhận ơn cứu độ của Ngài, thì cái đấy là do họ. Còn Ngài, Ngài vẫn yêu thương yêu tất cả mọi người, thương xót tất cả mọi người. Và vì thế Ngài cứu chuộc là cứu chuộc tất cả mọi người, bao gồm cả dân tộc Ngài cũng như dân ngoại, kể cả những người không tin người trong bài phúc âm hôm nay, kể cả những người vấp phạm vì người. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con có một tấm lòng quảng đại như Chúa Giêsu, tấm lòng thương xót như Chúa Giêsu, để dù tất cả những ai dù cứng lòng tin, những người có khô đạo, bỏ đạo, rối đạo, chối đạo, phá đạo, chống đạo, ngoại đạo, vô đạo, tất cả những người đấy đều là những người đáng thương, đều là những người cần đến lòng thương xót Chúa hơn, mà chúng con lại càng cần phải tới với họ để chứng thật rằng Chúa Kitô thật sự là đường, là sự thật và là sự sống. Amen.